Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tấn Chương cùng Tổng Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ 6 ngày 26 tháng 6 năm 2015. Hoài Hương sẽ điểm qua các tin tức quốc tế đáng chú ý.
Tổng thống Pháp cho biết nghi can tấn công khủng bố ở Lyon đã bị bắt. Nhà nước Hồi giáo thảm sát 146 thường dân ở Kobani, Syria. Giám đốc tình báo Mỹ tố cáo Trung Quốc là nghi can chính trong vụ tin tặc nhắm vào Văn phòng Quản lý Nhân viên Liên bang OPM.
Hy Lạp tiến sát đến bờ vực vỡ nợ nếu không đạt được thỏa thuận cứu nguy trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu vào ngày mai thứ Bảy. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về việc này cùng với các tin tức thời sự quốc tế khác trong buổi phát thanh này. Mời quý vị chờ đón nghe. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama sẽ đọc một bài điếu văn hôm nay tại tang lễ của thượng nghị sĩ tiểu bang South Carolina, Clementa Pinckney, một trong 9 người thiệt mạng trong vụ nổ súng vào một nhà thờ lịch sử của người Mỹ da đen, nơi ông làm mục sư. Thông tin viên Michael Brown của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tường trình rằng, nhiều người đã đến viếng ông Pinckney trong một buổi canh thức tại nhà thờ của ông ở Charleston đêm qua. Vị mục sư này cùng 8 người khác đã bị sát hại bởi một tay súng người da trắng trong một vụ tấn công, dường như vì hận thù chủng tộc tiếp theo sau một buổi học thánh kinh tại nhà thờ Mother Emmanuel AME trong tuần trước. Trước đó trong ngày hôm qua, hàng trăm người để tang đã dự hai tang lễ đầu tiên của các nạn nhân, trong đó có đám tang của bà Ethel Lance, 70 tuổi. Người cháu trai của bà là Brandon Richard đã lên tiếng.
You know, most people on earth don't get to represent someone.
Phần lớn mọi người chết đi không cần phải tiêu biểu cho một hình tượng nào. Bà cùng 9 nạn nhân khác lại phải làm điều đó. Bà phải tiêu biểu cho một thứ gì mà tất cả chúng ta biết là có ở đó, phải chăng là sự hận thù? Bà là một nạn nhân của sự hận thù, nhưng bà có thể là biểu tượng cho tình thương bởi vì đó chính là bản chất của bà lúc còn sống.
Tình thương thắng hận thù là một chủ đề được nhắc đi nhắc lại ở Charleston kể từ khi kẻ bị cáo buộc là thủ phạm Dylan Roof, 20 tuổi, đã làm tan nát cuộc đời của biết bao nhiêu người và làm cả nước phải chú ý. Mục sư Jesse Jackson, một nhà hoạt động cho dân quyền, phát biểu.
Tôi nghĩ giống y như vụ giết hại tiến sĩ King năm 1968 đã là một thời khắc gây chuyển biến. Biến cố này cũng có thể là một thời khắc gây chuyển biến. Vụ thảm sát ở nhà thờ Mother Emmanuel sẽ được nhắc nhở đến như một dấu mốc lịch sử.
Phản ứng trước vụ sát hại vì lý do chủng tộc đang hình thành, với một số tiểu bang miền Nam quyết định gỡ bỏ khỏi các tòa nhà của tiểu bang lá cờ trận của phe nổi dậy, thường được dùng để tiêu biểu cho sự ưu việt của người da trắng. Người đàn ông bị cáo buộc là thủ phạm giết người hàng loạt này là một người đã thú nhận theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và đã chụp ảnh cầm lá cờ trận của miền Nam thời nội chiến Mỹ. Trong khi đó, các tang lễ của 6 nạn nhân còn lại dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các giới chức Tunisia cho hay ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong những vụ tấn công bởi các tay súng nhắm vào hai khách sạn dọc theo duyên hải Tunisia. Tin cho hay là súng đã nổ trong vụ tấn công vào các địa điểm nghỉ mát thu hút du khách từ châu Âu và các nước Bắc Phi khác. Hiện chưa có chi tiết nào khác. Tunisia đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ hồi tháng 3, khi mà các tay súng chủ chiến Hồi giáo tấn công vào bảo tàng viện Bardo ở Tunis, làm cho nhóm du khách thiệt mạng trong một trong những vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất từ nhiều năm nay ở Tunisia. Tổng thống Pháp François Hollande nói một nghi can đã bị bắt trong một vụ mà ông mô tả là một cuộc tấn công khủng bố và một vụ nổ ở một cơ xưởng đã giết chết ít nhất một người ở vùng đông nam nước này. Vụ tấn công được tường trình trước đó tại một cơ xưởng ở vùng ngoại ô thành phố Lyon ở miền đông nam nước Pháp. Người ta tìm thấy một đầu người ở cổng cơ xưởng mà theo tin cho hay có kèm theo một bảng hiệu hay cờ hiệu viết tiếng Ả Rập. Pháp đã mở một cuộc điều tra khủng bố ngay sau cuộc tấn công, khiến cho Tổng thống Pháp François Hollande đã phải rời sớm khỏi một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Những người chứng kiến tại cơ xưởng ở thị trấn nhỏ Saint-Quentin-Falavier nằm về hướng đông nam thành phố Lyon nói rằng một kẻ tấn công đã lái xe vào khuôn viên của cơ xưởng và gây ra ít nhất một vụ nổ. Chưa rõ liệu kẻ tấn công có đồng lõa hay không. Tin cho hay là Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đang trên đường tới hiện trường. An ninh đã được siết chặt ở Pháp sau các cuộc tấn công và tòa soạn của một tạp chí trào phúng và một siêu thị ở Paris hồi tháng Giêng năm nay. Hai sự cố xảy ra cách nhau vài ngày, trong đó bạo động đã giết chết 20 người. Trong một tin hàng đầu khác, nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 146 thường dân ở thành phố Kobani của Syria trong một chiến dịch tấn công vào thị trấn Kobani đang nằm dưới quyền kiểm soát của người Kurd, theo một nhóm đang theo dõi cuộc tranh chấp tại đây cho biết. Giao tranh khởi sự vào sáng sớm hôm qua, trong khi các chiến binh nhà nước Hồi giáo giả trang là binh sĩ Kurd kích nổ một xe bom ở gần cửa khẩu với Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn này. Ông Rahmi Abdel Rahman, người đứng đầu Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, nói với VOA rằng giao tranh vẫn đang tiếp diễn vào sáng sớm hôm nay. Ông Rahman nói, quân nhà nước Hồi giáo đang trấn thủ 3 địa điểm trong thị trấn Kobani, nơi mà theo tin cho hay họ đã đang cầm giữ các con tin. Hàng chục chiến binh nhà nước Hồi giáo cũng bị giết chết. Đây là vụ thảm sát thường dân lớn thứ nhì do nhà nước Hồi giáo thực hiện từ khi xung đột khởi sự cách đây hơn 3 năm, theo Đài quan sát nhân quyền Syria. Vụ lớn nhất xảy ra vào tháng 8 năm ngoái, khi nhóm cực đoan này thực hành quyết 700 thành viên của bộ lạc Al-Shitat ở đông bộ Syria. Quay sang châu Á, giới chức cao cấp nhất của tình báo Mỹ hôm qua nói rằng Trung Quốc là nghi can hàng đầu trong cuộc điều tra và vụ tin tặc quy mô lớn đánh cắp các dữ liệu về công nhân viên chức của chính phủ liên bang Mỹ. Nhận định của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper là lần đầu tiên một giới chức Mỹ cao cấp trực tiếp tố cáo Trung Quốc về vụ dữ liệu bị tiết lộ. Phát biểu tại một hội nghị về tình báo ở Washington và đề cập tới mức độ khó khăn của cuộc tấn công mạng, ông Clapper nói, theo một lối nào đó, chúng ta phải khâm phục người Trung Quốc về những gì họ đã làm. Một thông báo do văn phòng của ông Clapper công bố sau đó xác nhận những lời phát biểu của ông, trong khi nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục điều tra vụ tấn công mạng này. Hoa Kỳ chưa công khai tố cáo chính quyền Trung Quốc là đứng sau vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống máy tính của văn phòng quản lý nhân viên OPM, nhưng nhiều giới chức khác nhau đã nói rằng càng ngày họ càng tin hơn và vai trò của Trung Quốc trong vụ tin tặc này. Cũng liên quan tới Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc là vi phạm nhân quyền phổ biến và thường xuyên, khiến cho Bắc Kinh phản công bằng cách công bố phúc trình của riêng họ, đả kích thành tích nhân quyền mà họ cho là ngày càng nghiêm trọng hơn của Washington. Những lời tố cáo các hành động vi phạm của Trung Quốc được công bố hôm qua trong khuôn khổ một bản phúc trình thường niên do Quốc hội chỉ thị thực hiện về tình trạng nhân quyền trên toàn thế giới. Phúc trình này có liên quan tới các vụ vi phạm nhân quyền xảy ra ở Trung Quốc trong năm 2014. Phần liên quan tới Trung Quốc dày 148 trang, nêu bật các vấn đề gồm việc bắt giam các nhà hoạt động và giới chỉ trích chính phủ, việc trấn áp các nhóm dân tộc thiểu số, chế độ kiểm duyệt của nhà nước Trung Quốc và nạn tham nhũng tràn lan trong Đảng Cộng sản nước này. Trong một phản ứng đã trở thành một truyền thống hàng năm, Trung Quốc ban hành một phúc trình để trả đũa Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ bị ám ảnh bởi nạn súng tràn lan và những tội ác bạo động xảy ra thường xuyên đe dọa các quyền dân sự của người dân. Phúc trình của Trung Quốc còn đề cập đến các hành động tra tấn tàn bạo của CIA nhắm vào các nghi can khủng bố, chương trình theo dõi của chính phủ và việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá tay, cũng như sự phân biệt đối xử đối với các nhóm sắc tộc thiểu số. Hai bản phúc trình chống đối nhau này được ban hành vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc mở các cuộc đàm phán thường niên ở Washington, trong đó các tuyên bố công khai chủ yếu tập trung vào hợp tác song phương hơn là những lời chỉ trích lẫn nhau.
Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo Hội đồng châu Âu, Pháp và Đức nói vấn đề nợ của Hy Lạp phải được giải quyết tại một cuộc họp quan trọng của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng Euro vào ngày mai thứ Bảy, sau khi những cuộc thảo luận ngày hôm qua không mang lại kết quả. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết bài tường thuật của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Michael Brown.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói ông tin là sẽ đạt được một thỏa hiệp giúp Hy Lạp vượt qua cơn khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói Hy Lạp đã sắp hết thời hạn để đạt một thỏa thuận.
Chúng ta rất hy vọng có thể tìm ra được một thỏa thuận về Hy Lạp vào ngày thứ Bảy, và chúng ta đã quyết tâm là cuộc họp của các quốc gia sử dụng đồng euro vào ngày thứ Bảy sẽ mang tầm quan trọng quyết định. Tôi nghĩ là những ngôn từ cho thấy sự kiện là thời gian thực sự là cấp thiết và mọi người phải ra sức đến mức nào để chúng ta có thể đạt hiệu quả. Liệu việc ấy có xảy ra được hay không, tôi không thể nói được vào lúc này.
Người biểu tình tuần hành đến Quốc hội Hy Lạp lo ngại là bất cứ một thỏa thuận cứu nguy nào để có được thêm các khoản vay sẽ làm cho chính phủ phải ban hành thêm những biện pháp thắt lưng buộc bụng để trấn an các chủ nợ. Ông Konstantinos Beltekis, một cư dân Athens, nói.
Chúng tôi không muốn bất cứ một thỏa thuận mới nào, và con đường duy nhất để người dân Hy Lạp tránh cảnh nghèo túng áp đặt lên họ trong 6 năm qua. Và chúng tôi chịu nhiều thống khổ hơn bất cứ quốc gia nào khác tại châu Âu trong thời gian này, là đến đối đầu với các chủ nợ. Để Hy Lạp có thể thấy được một ngày tươi sáng hơn, không có những chủ nợ này, những người chỉ mang lại thêm thắt lưng buộc bụng cho chúng tôi và giảm hưu bổng cũng như tiền lương.
Người dân Hy Lạp có thể phải gánh chịu nhiều khó khăn hơn nếu chính phủ không trả được gần 2 tỷ đô la tiền vay của Quỹ tiền tệ quốc tế vào ngày thứ Ba tới. Không trả nổi nợ có thể buộc Hy Lạp phải ra khỏi khu vực đồng euro và làm xáo trộn thị trường châu Âu. Hy vọng duy nhất của Hy Lạp dường như là việc nhận được khoản tiền cứu nguy 8 tỷ đô la của EU.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 mét năm hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 213-493-0225. Và ở Australia, thính giả có thể gọi số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với các tin tức về Việt Nam.
Thái Lan cưỡng dẹp cuộc họp báo về nhân quyền Việt Nam. Cảnh sát Thái ngày hôm nay buộc một tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế phải hủy một buổi họp báo ra mắt phúc trình, tố cáo chính phủ Việt Nam đàn áp một cộng đồng sắc tộc thiểu số, viện dẫn lý do gây phương hại mối quan hệ Việt-Thái. Cuộc họp báo do tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tổ chức dự kiến diễn ra tại câu lạc bộ ký giả nước ngoài của Thái Lan tại thủ đô Bangkok để trình bày bản báo cáo 33 trang và trần các vi phạm đàn áp, sách nhiễu của Hà Nội đối với người thượng Tây Nguyên theo đạo Cơ Đốc giáo.
Human Rights Watch and the Foreign Correspondent Club received an order from Thai authorities that our report.
Ông Sonai Thasut, nghiên cứu gia cao cấp của Human Rights Watch, chuyên trách Thái Lan, cho biết tổ chức của ông và câu lạc bộ ký giả nước ngoài nhận được chỉ thị từ chính quyền Thái nói rằng phúc trình vừa kể sẽ gây phương hại cho tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Thái Lan với Việt Nam. Vì vậy, việc công bố phúc trình hôm nay bị xem là hành động đe dọa an ninh quốc gia và chính quyền Thái yêu cầu phải hủy bỏ sự kiện này. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, tố cáo rằng cảnh sát Thái đang thực thi trò bẩn của chính phủ Việt Nam.
What it indicates is that the Vietnam government recognizes that they can pressure Thailand.
Ông Robertson nói, đây là chỉ dấu cho thấy chính phủ Việt Nam biết là họ có thể áp lực chính phủ Thái, khống chế những nỗ lực phơi bày thông tin về thành tích nhân quyền tồi tệ của Hà Nội. Chuyện ngày hôm nay chứng tỏ là chính phủ Việt-Thái đã bắt tay làm việc với nhau. Ông Robertson cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Human Rights Watch đúc kết và phổ biến báo cáo về tình trạng người thượng Tây Nguyên Việt Nam, và Hà Nội một phần nào đó cũng đã thừa nhận thực tế này. Human Rights Watch nói, bản phúc trình lần này chỉ rõ những thực trạng đàn áp đang diễn ra với người thượng Tây Nguyên thông qua các cuộc phỏng vấn mà Human Rights Watch thực hiện với những người vượt thoát sang Campuchia hay Thái Lan tìm đường tị nạn chính trị, và các thông tin do chính nhà nước Việt Nam công bố thông qua các phương tiện truyền thông của nhà nước. Ông Robertson.
Well, the report is all about what has been happening to the Montagnards in the Vietnam Highlands.
Ông Robertson nói, báo cáo chỉ rõ sự đàn áp có hệ thống về chính trị và tôn giáo đối với người thượng Tây Nguyên, khiến cho hàng trăm người phải đào tị, tìm sự bảo vệ ở các nước láng giềng. Họ là những nạn nhân bị ức hiếp, bắt bớ, tùy tiện, bị tra tấn và bị giam cầm. Các vi phạm nhân quyền này là một phần trong chiến dịch đàn áp tôn giáo của Việt Nam, mà qua đó nhà cầm quyền theo dõi, sách nhiễu và đôi khi đàn áp bằng bạo lực các nhóm hoạt động bên ngoài các cơ sở tôn giáo chính thống do nhà nước kiểm soát. Ông Robertson khẳng định, việc cưỡng dẹp cuộc họp báo ngày hôm nay là hành động xuất phát từ phía Việt Nam, vì lực lượng thi hành công vụ khi tới yêu cầu hủy buổi họp báo có đưa ra yêu cầu từ Hà Nội.
It's not the Thai government that is the problem here, it is really the Vietnamese government.
Ông Robertson nói rõ là báo cáo này chẳng nói về chính phủ Thái. Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy chính phủ Thái lại hành động nhân danh chính phủ Việt Nam, tán thành việc đàn áp nhân quyền chỉ vì chính phủ Việt Nam yêu cầu họ làm như vậy. Vấn đề không phải là do chính phủ Thái, mà ở chính phủ Việt Nam. Thông tin này được xác nhận qua bản tin của Reuters khi dẫn phát biểu của cảnh sát Thái cho biết là họ ra tay sau khi nhận được yêu cầu từ phía chính phủ Việt Nam. Human Rights Watch nói họ hết sức bất bình trước sự việc ngày hôm nay. Điều mà họ gọi là một chỉ dấu mới nhất cho thấy chính phủ Thái chọn đứng về phe các nhà độc tài ở châu Á. Kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc lật đổ năm ngoái, theo sau nhiều tháng bất ổn chính trị, chính quyền quân sự của Thái đã ra sức trấn dẹp những tiếng nói bất đồng, cấm đoán các buổi tụ tập và tranh luận chính trị. Câu lạc bộ ký giả nước ngoài của Thái Lan cho biết đây là sự kiện thứ ba bị nhà chức trách Thái yêu cầu dẹp bỏ trong hai tháng qua. Phúc trình của Human Rights Watch công bố ngày hôm nay kêu gọi Việt Nam ngưng chính sách đàn áp người thượng Tây Nguyên và yêu cầu các nước viện trợ cho Việt Nam khẩn cấp chú tâm tới thực trạng này để áp lực Việt Nam phải chấm dứt các vi phạm nhân quyền đáng báo động. Chưa có bình luận chính thức từ phía chính phủ Việt Nam về vụ việc.
Thưa quý vị, phúc trình năm 2014 của chính phủ Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền nêu bật các nhóm khủng bố, xung đột gia tăng và tham nhũng cùng quản trị yếu kém là những vấn đề then chốt trên khắp thế giới. Nhưng phúc trình cũng viện dẫn một vài tiến bộ. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Mary Alice Salinas ghi nhận chi tiết về bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố hôm qua trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Sự trỗi dậy của các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo, những vụ đàn áp của các chính phủ nhắm vào giới bất đồng tại các nước như Ai Cập và một sự gia tăng xung đột như ở miền đông Ukraine. Các biến cố như thế khiến cho năm 2014 trở thành một năm gay go cho nhân quyền, theo nhận định của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, người công bố bản phúc trình.
The message at the heart of these reports is that countries do best when their citizens fully...
Thông điệp chính của bản phúc trình này là các nước đạt được thành tích tốt nhất khi công dân được hưởng đầy đủ các quyền và tự do mà họ phải được hưởng.
Tại Trung Đông, bản phúc trình quy trách Nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác đã gây ra những tội ác tày trời, các vụ khủng hoảng nhân đạo và sự thất tán của hàng triệu người ở Syria và Iraq. Tại châu Phi, chính phủ tham nhũng và quản trị kém bị cho là đã tạo ra đất dụng võ cho những nhóm như Boko Haram và Al-Shabaab.
When trust in government is lost, other more harmful forces always try to...
Khi lòng tin đối với chính phủ bị mất đi, các lực lượng xấu hơn luôn tìm cách lấp đầy khoảng trống.
Tại châu Âu, Nga bị viện dẫn là đã siết chặt cộng kềm đối với truyền thông cởi mở, xã hội dân sự và những tiếng nói bất đồng. Tại châu Á, Trung Quốc và Thái Lan bị cáo buộc là bóp nghẹt các quyền tự do dân sự. Tại châu Mỹ Latin, Venezuela bị viện dẫn là sách nhiễu và bắt giữ những người chỉ trích chính phủ. Các chính phủ khác như Iran, Eritrea, Ethiopia và Ả Rập Xê Út bị tố cáo là nhắm mục tiêu vào các ký giả, các blogger và những người chỉ trích bất bạo động. Các giới chức Hoa Kỳ nói mặc dầu sự thụt lùi đối với các xã hội dân sự tìm cách thay đổi là điều đáng lo ngại, nó cũng là dấu hiệu của tiến bộ.
Đó là điểm xấu đối với nhiều chính phủ độc tài, và điều đó có thể rất đáng buồn. Chúng ta phải tự nhắc nhở là một lý do các chính phủ như Nga, Trung Quốc, như Azerbaijan, như Ethiopia, v.v. đang đi giật lùi là bởi vì hình thức hoạt động này cực kỳ hữu hiệu và đã thúc đẩy thế giới hướng tới sự tôn trọng hơn dành cho các quyền tự do dân chủ.
Đó là nhận định của trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski. Ngoại trưởng Kerry thừa nhận Hoa Kỳ có các vấn đề về bất đồng chủng tộc và bất ổn trong năm vừa qua. Đó là một bản phúc trình có trọng lượng, theo nhận định của bà Sarah Morgan của tổ chức Human Rights Watch.
Because it's such an honest assessment, it's actually a great yardstick or a...
Bà Morgan nói, bởi vì đây là một bản đánh giá trung thực, cho nên thực sự nó cũng là thước đo rất tốt, một công cụ đo lường để những tác nhân bên ngoài và thậm chí các giới chức chính phủ xem xét các biện pháp chính sách của mình và gánh vác trách nhiệm. Ông Kerry tỏ ý hy vọng rằng một số khu vực có vấn đề sẽ được thúc đẩy tạo ra những thay đổi dẫn tới tình trạng nhân quyền tốt đẹp hơn.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Các giới chức Mỹ và Iran hôm nay lên đường đến dự vòng đàm phán chung quyết về vấn đề hạt nhân tại Vienna, mặc dù các quan chức Mỹ thừa nhận là không thể đạt được một thỏa thuận trước hạn chót đã định là ngày 30 tháng 6. Một giới chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ hôm qua cho biết là theo trông đợi, các nhà thương thuyết tiến tới mức gần đạt được một thỏa thuận vào ngày 30 trong tình huống lạc quan nhất. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm thứ Sáu đã lên đường đến dự các cuộc đàm phán kín tổ chức tại một khách sạn ở Vienna của nước Áo. Cũng dự kiến các sự tham dự của các quan chức cấp cao khác đến từ 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng với nước Đức, tức là nhóm P5+1. Giới chức Mỹ nói các nhà thương thuyết vẫn tiếp tục cam kết cho đến hạn chót là thứ Ba 30 tháng 6, nhưng có thể chậm trễ đôi chút để có thể bảo đảm đạt được một thỏa thuận đúng đắn. Giới chức này nói, nếu chúng ta cần thêm một ít thời gian và trễ hạn chót ngày 30 tháng 6 ít lâu để có được nội dung đúng đắn, thì như tôi đã nói lúc trước, điều quan trọng ở đây là thực chất của thỏa thuận và chúng ta phải thực hiện thỏa thuận này sao cho đúng đắn. Các cuộc đàm phán được giới chức Mỹ mô tả là cực kỳ khó khăn. Ông cho biết những vấn đề khó khăn nhất nằm trong số các vấn đề đang được giải quyết. Các vấn đề này gồm có tiến độ giảm thiểu các biện pháp cấm vận đối với Iran và các chi tiết về vấn đề tiếp cận cũng như về sự minh bạch. Iran đã đạt được một thỏa thuận khung về hạt nhân với Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức vào ngày 2 tháng 4. các nhà đàm phán đang mưu tìm một thỏa thuận cuối cùng sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đánh đổi việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đang được áp dụng với nước này. Các giới chức Iran muốn các biện pháp trừng phạt được bãi bỏ ngay nếu đạt được thỏa thuận, trong khi các nhà thương thuyết của nhóm P5+1 muốn có một sự nới lỏng từng giai đoạn. Hai bên vẫn còn bất đồng về vấn đề tiếp cận những nơi bị nghi là địa điểm hạt nhân của Iran. Lãnh tụ tinh thần của nước này, Ayatollah Ali Khamenei, đã tuyên bố rằng Iran sẽ không cho phép các thanh sát viên quốc tế lui tới các khu vực quân sự hoặc tiếp xúc với các nhà khoa học hoặc tiếp cận các tài liệu của họ. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Ngoại trưởng John Kerry cho biết điều quan trọng đối với chúng tôi là những gì đạt được bên trong văn kiện thỏa thuận. Ngoại trưởng nước Mỹ nói rằng đó là điều còn phải chờ được quyết định.
Một bản phúc trình về tình báo hải quân của Mỹ công bố hồi đầu năm nay cho biết là Bắc Kinh đã nới rộng đội tàu tuần duyên dân sự của họ thành đội tàu tuần duyên lớn nhất thế giới và dùng những chiếc tàu dân sự đó để củng cố cho các yêu sách chủ quyền tại những vùng biển có tranh chấp. Điều này khiến cho các nhà phân tích gọi đội tàu đó là lực lượng hải quân thứ nhì của Trung Quốc. Tuần trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết chính phủ đã chấp thuận những quy định hướng dẫn mới để đòi hỏi các hãng đóng tàu tư nhân phải dành thêm chỗ trên những chiếc tàu mới để phục vụ cho hải quân trong thời chiến. Quốc hội Trung Quốc cũng đang soạn thảo một dự luật giao thông quốc phòng nhằm giúp cho các công ty đóng tàu đài thọ những phí tổn để làm cho tàu bè có thể dùng vào mục đích quân sự và thực hiện những chương trình bảo hiểm để đòi bồi thường cho tàu dân sự bị thiệt hại trong những chiến dịch quân sự. Tờ Nhân dân Nhật Báo của nhà nước Trung Quốc trích lời các chuyên gia nói rằng những đòi hỏi này làm cho Trung Quốc có thể chuyển đổi đoàn tàu dân dụng khá lớn của mình thành sức mạnh quân sự. Bài báo cũng cho biết là tính cho đến cuối năm ngoái, Trung Quốc có khoảng 172.000 tàu dân dụng. Ông James North, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Chính sách Thế giới ở Washington, nói rằng kế hoạch mới về tàu dân dụng có thể là một dấu hiệu cho thấy quyết tâm mỗi ngày một lớn của Trung Quốc ở Á Châu.
Nó có thể nhắm tới việc cảnh báo các nước khác trong khu vực là Trung Quốc có thái độ rất nghiêm túc đối với những yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và sẵn sàng hậu thuẫn cho những yêu sách đó bằng sức mạnh quân sự trong tương lai. Nó có thể được xem là một lời cảnh báo.
Ông Nolte cho biết, việc xây dựng những chiếc tàu dân sự để bổ túc cho hải quân là một việc mà nhiều nước trên thế giới đã làm và đang làm, vì đó là một việc có ích về phương diện kinh tế. Hoa Kỳ đã làm như vậy sau Thế chiến thứ nhất. Nước Anh cũng làm như vậy trong cuộc chiến đảo Falklands năm 1982. Và giờ đây, Trung Quốc đang nối gót.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Trong chương trình phát thanh lúc 10 giờ này, Trà My sẽ gửi đến quý vị tạp chí Thanh Niên. Mong quý vị chờ đón nghe. Đến đây Tấn Chương và Văn Việt Ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.